Chương 380. Anh hùng thiên hạ, duy chuẩn bị cùng Tào Tháo, gì khác biệt Trưng Thu thế giới. Chương 380. Anh hùng thiên hạ, duy chuẩn bị cùng Tào Tháo, gì khác biệt Trưng Thu thế giới. Cố chấp. Tào Tháo nghe vậy, lắc đầu. Ta tại, Dự Châu quân liền tại. Dự Châu quân tất nhiên không tại, ta Tào Tháo lại hà tất kéo dài hơi tàn. Cho đến ngày nay, Dự Châu quân bại cục đã định, không cần làm tiếp vô vị vùng ấy. Lưu Bị nói, Mạnh Đức cam tâm giống như chết đi, chuẩn bị cùng Mạnh Đức ở giữa. Tất cả thâm cừu đại hận đều là bởi vì vấn đề lập trường của riêng mình mà thôi, tuyệt không thủ riêng. Điểm này, Lưu Bị sự thật, chuẩn bị đối với Mạnh Đức rất là kính nể, càng kính trọng Mạnh Đức năng lực. Bây giờ đại hán tam hưng đã là sự thật không thể chối cãi. Mạnh Đức vì cái gì cận kề cái chết, cũng không nguyện ý thỏa hiệp, lui nhường một bước. Lưu Bị như cũng muốn chiêu hàng Tào Tháo. Tào Tháo quát lên, bởi vì ta là Tào Tháo. Mười phần đơn giản lại bá khí trả lời. Tào Tháo, Tào Tháo là không thể nào đầu hàng. Lưu Bị lại nói, Mạnh Đức vì đương thời anh hùng, phu anh hùng giả, tự nhiên cầm được thì cũng không được. Vô lực hồi thiên, vì cái gì không để xuống cố chấp nhận mệnh? Hàng, thiên hạ đại cát. Hứa Xương Thành một trận chiến này cũng sẽ không cần tiếp tục đánh rơi xuống, chuẩn bị cũng sẽ không cần phí hết tâm tư. Đem Mạnh Đức dưới quyền tử trung tướng sĩ tàn sát không còn một mống. Mạnh Đức tiên chỉ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Song phương tướng sĩ tất nhiên giết đến người chết ta sống. Cần gì chứ? Cần gì chứ? Lưu Bị thở dài nói. Tào Tháo, Huyền Đức, không cần phải như thế. Nắm chắc thắng lợi trong tay, còn muốn chiếm giữ đạo đức cao điểm. Hứa Xương tùy thời có thể đánh hạ. Bây giờ vây bất công, làm đến yếu bất thương vong. Ta Tào Tháo chẳng qua là hết thể nghèo túng chi chủ. Huyền Đức vẫn như cũ mạo hiểm tới quyên hàng, lại là cần gì chứ? Lại là cần gì chứ? Tào Tháo hỏi thăm Lưu Bị. Phải biết Lưu Bị dưới loại tình huống này tới gặp Tào Tháo, đó là gánh chịu tương đối lớn phong hiểm. Trong thiên hạ, chuẩn bị duy nhất có thể coi trọng một chút chư hầu, chỉ có Mạnh Đức. Lưu Bị cân nhắc một chút, trịnh trọng trả lời. Trước kia đồng trác loạn chính, Hán vực bên trong không thiếu chư hầu của thời. Viên Thiệu, Lữ Bố, Lưu Biểu, Viên Thuật, Trương Lỗ, Công Tôn Toản, Giang Đông Tôn Thị các loại. Phía trên chư hầu cũng không bằng Mạnh Đức. Thế giới này, nếu thiếu đi Mạnh Đức, vậy liền quá nhàm chán. Lưu Bị trong lòng nói, chư hầu bên trong, chỉ có Tào Tháo có thể để cho Lưu Bị coi trọng mấy phần. Ha 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 ha. Tào Tháo nghe vậy, cất tiếng cười to. Tha hôm nay phải Huyền Đức lời ấy, chết cũng không thế rồi. Mắt thấy Tào Tháo vẫn là không có nửa điểm đầu hàng ý nghĩ, Lưu Bị chỉ có thể từ trong ngực tay lấy ra vải bóc, lại đem vải bóc bên trên cột vào một cây thuyền mái chèo bên trên. Sau đó đem thuyền mái chèo ném sắt vách Tào Tháo thuyền con đằng trước. Mạnh Đức, ngươi tốt nhất xem. Lưu Bị ném cho Tào Tháo một tấm bản đồ thế giới. Tào Tháo nhặt lên vải bóc, liếc mắt nhìn. Nhìn hẳn là một tấm bản đồ, có một bộ phận khu vực tương đối mà nói rất quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn chính là lạ lẫm khu vực. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một phần chân chính thiên hạ địa đồ. Lưu Bị giảng giải một tiếng. Bây giờ Hán vực tuy lớn, các chư hầu tranh ta cướp, bất quá là vì thiên về một vùng ven Hán vực. Nhưng đối với toàn bộ thiên hạ Hán vực chẳng qua là trong đó một góc. Trung Nguyên đã định, nhưng thiên hạ chưa định. Chinh phục Tây vực, chinh phục biển cả, chinh phục bị ngạn, mới là chúng ta nghĩ. Lưu Bị giải thích tiếp. Những tình huống này đã sớm biết. Dù sao Tĩnh Vương lao tổ biết hết thảy. Mạnh Đức không phải đã từng mộng tưởng trở thành Trinh Tây tướng quân sao? Phía Tây cường địch vây quanh, còn có một cái dân cư, kinh tế, binh lực đều không thua gì Đại Hán đế quốc. Không cầu hoa tươi tên là Rôn. Mạnh Đức sao không theo chuẩn bị, tập hợp lại, tái chiến Rôn. Lưu Bị chính thức mời Tào Tháo cùng Trưng Thu Rôn. Tào Tháo nghe xong, cực kỳ rung động. Hảo một cái thiên hạ, hảo một cái Rôn. Tào Tháo lần thứ nhất nhìn thấy bản đồ thế giới. Hắn gắt gao nhìn xem trên bản đồ ký hiệu từng cái khu vực. Tào Tháo biết Tây vực, nhưng là từ không biết, Tây vực phía Tây còn có như vậy rộng lớn thiên địa. Có trong nháy mắt như vậy, Tào Tháo kìm nén không được địa tâm động. Không nghĩ tới ta Tào Tháo tại Hán vực nội vùng vây hơn nửa đời người. Bây giờ xem ra bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Hán vực quá nhỏ. Mạnh Đức, có muốn cùng Lưu Bị dắt tay chiến, tranh giành thiên hạ? Lưu Bị ánh mắt chân thành. Ha 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 ha. Tào Tháo tiếp lấy cười to. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn cũng biến thành lần nữa lạnh nhạt lại. Tào Tháo lưu luyến không rời mà buông xuống bản đồ thế giới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu trước kia Huyền Đức tại Lạc Dương cầu học thời kỳ, cùng thao chung chuyện này, thao liền cũng liền đáp ứng. Tào Tháo tự giễu lần nữa lắc đầu. Lưu Bị nghe vậy, lập tức có chút thất vọng, nhưng cũng cảm giác Tào Tháo trả lời đều trong dự liệu. Lấy Tào Tháo kiêu hùng chi khí, làm sao lại dễ dàng tha thứ tại Lưu Bị dưới chiến kỳ chinh chiến tứ phương? Lưu Bị cũng biết rõ si tâm vọng tưởng, nhưng vẫn như cũ suy nghĩ chiêu hàng Tào Tháo. Có lẽ giữa anh hùng cùng chung chí hướng a, mặc dù kết quả để cho Lưu Bị vô cùng thất vọng, nhưng vẫn là tận lực. Tào Tháo không muốn đầu hàng. Như vậy chờ Tào Tháo, chỉ có một cái kết cục, không có lựa chọn nào khác. Thôi, thôi, chỉ sợ hôm nay tương kiến sau đó, chuẩn bị cùng Mạnh Đức, sợ là lại không hàn huyên ngày. Lưu Bị thổn thức đứng dậy. Công việc. Chương 381. Nên đón quân Hán vào thành, nhưng phải thiên hạ thái bình. Chương 381. Nên đón quân Hán vào thành, nhưng phải thiên hạ thái bình. Thời khắc này Lưu Bị không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Chiêu hàng thất bại. Tào Tháo khổ sở nói, giữa ngươi ta, cuối cùng từ biệt đi. Huyền Đức bảo trọng, nếu có một ngày đã bình định tứ phương thiên hạ, còn xin Tào Tháo trước bộ phần, dâng lên một ly rượu nhạt. Tào Tháo cũng đứng người lên. Thao cả đời này, từ khởi nghĩa khăn vàng sau đó, liên mở ra chừng 20 năm binh mã tiếp sống. Vô luận bại bởi ai, thao đều khâm phục. bây giờ duy phục huyền đức, bại bởi Lưu Bị, Tào Tháo tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc, coi là thật đáng tiếc. Lưu Bị thở dài không ngừng. Mạnh Đức, xin từ biệt. Hai thuyền lá nhỏ tản ra, tất cả trở về các nơi tám mốt linh. Lưu Bị trở lại trong quân, dầu gì không vui. Trung Nguyên đã định, không sửa đổi được đại thế. Nhưng Đại Hán phía Tây, Quý Dương, dù mấy người đế quốc còn chưa chinh phục. Đại Hán phía Bắc, Tươi, Nô, Ô Hoàn Hồ khấu thượng tại. Thiết thay Mạnh Đức, đau quá thay Mạnh Đức. Lưu Bị không dứt thương tiếc, bất chi bất giác đã đến bên cạnh chậm. Hứa Xương trong thành bầu trời, đột nhiên nổ lên từng đợt ánh lửa. Ánh lửa ngập trời, trực tiếp chiếu đỏ lên hắc ám bầu trời đêm. Trong thành dân chúng, quan lại, quân coi giữ nhao nhao kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là nơi nào cháy? Trên tường thành quân coi giữ tướng sĩ thấy cảnh này, lên tiếng kinh hô. Người tới, lập tức đi tìm hiểu một phen, nơi nào cháy? Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng. Ê! Nhạc Tiến vội vàng xuất quân tiến đến. Không bao lâu, Nhạc Tiến đi quay lại. Trong thành nhiều chỗ kho lúa đồng thời cháy. Trước mắt quân ta tướng sĩ ra sức bổ cứu phía dưới, khống chế hỏa thế. Nhạc Tiến hồi báo một tiếng. Thương bên trong lương thảo như thế nào? Hạ Hầu Đôn trong lòng run sợ. Nếu là lương thảo bị đốt, vậy coi như hết thảy đều xong. Tam quân tướng sĩ liều chết bảo hộ, thương bên trong lương thảo cũng không lo ngại. Nhạc Tiến trả lời. Hỏa thế mặc dù mãnh liệt, nhưng không có đốt tới kho lúa. Nghe nói như thế, Hạ Hầu Đôn mới dần dần trầm tĩnh lại. Nguy hiểm thật. Phòng thủ Hứa Xương đã đầy đủ khó khăn. Thời khắc mấu chốt, kho lúa xảy ra vấn đề lời nói. Trận này phòng thủ chiến, liền không có bất kỳ hy vọng gì. Một đêm trôi qua, trận này đoàn người mặc dù không có đối với Hứa Xương kho lúa tạo thành ảnh hưởng, chỉ là thiêu hủy bộ phận bình thường dân cư mà thôi. Dự Châu quân không có chịu đến thiệt hại, nhưng Hứa Xương vẫn như cũ bởi vì trận này đại hỏa mà trở nên có một chút hỗn loạn lên. Tối hôm qua trận lửa lớn đó, trực tiếp đem trong kho lúa lương thảo thiêu hủy. Không có khả năng, không phải phát thông cáo, kho lúa vô sự sao? Càng che càng lộ sự tình, thông cáo có thể tin mấy thành? Liên biết trấn an dân tâm, căn bản không dám đem tình huống thật nói rõ sự thật. Đại hỏa thịnh vượng như thế, vị trí lại vừa lúc là kho lúa xung quanh. Liên hỏa xông lên bầu trời, chiếu hồng phía chân trời. Kho lúa còn có thể bảo trụ sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc kệ dân chúng, quân coi giữ hay là trong thành quân lại, từng cái nhân tâm kinh hoàng. Hứa Xương nội thành, chỉ sợ tồn lương không nhiều lắm. Cái kia tam quân tướng sĩ ăn cái gì? Ăn không no, làm sao đánh giặc? Ta xem Hứa Xương thành đã sớm không cần trông, sớm ngày đầu hàng đi. Mặt trời mới mọc từ trên đường chân trời dâng lên. Lời đồn đại cũng bắt đầu dần dần bao trùm Hứa Xương thành mỗi một cái xó xỉnh. Đem thiên hạ buổi chiều, Hứa Xương trong thành xuất hiện Mạnh Trưng Thu quân lương một màn. Quan phủ Trưng Thu lương, một đội binh mã ngang ngược phá tan một gian dân cư đại môn. Nam, 6 tên lính người khoác chiến giáp, cầm trong tay trường thương, hung thần ác sát. Quân gia, bây giờ trong thành bốn phía thiếu lương. Một cái lao đầu đau khổ cầu khẩn. Lao hủ trong nhà, chính xác đã không có thóc gạo. Nhưng mấy người lính cũng không để ý mọi việc không, trực tiếp tại trong phòng lục soát một vòng. Từ trong hầm ngầm giành được hai túi lương thực, mang đi. Quân gia, tuyệt đối không thể, lão hủ một nhà qua mùa đông lương thực. Lao đầu đuổi kịp binh sĩ, tránh ra. Binh sĩ liền đẩy ra lão đầu. Quan phủ thiếu lương, Trưng Thu lương chính là trong quân đòi hỏi thứ nhất. Dám can đảm ngăn trở giả, chém thẳng không tha. Tìm chết hay sao? Binh sĩ rút bội kiếm ra, đe dọa lão đầu. Sau đó nên ngang rời đi. Nghiệp chướng a. Lão đầu người một nhà khóc sướt mướt, nhìn mình lương thực bị người đoạt đi. Như thế chẳng cảnh, tiếp nhị liên tam phát sinh. Trong nhà còn thừa không nhiều lương thực, bị cưỡng ép Trưng Thu đi. Dân chúng trong tuyệt lộ, sự phẫn nộ của dân chúng nóng lửa. Thủ không được kho lúa, cướp chúng ta lương thực. Năm nay mùa đông chắc chắn nhịn không nổi, không bằng phản a. Dân chúng bắt đầu xông lên đường cái, cùng trên đường quan quân xảy ra nhiều lần xung đột kịch liệt. Xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày kế tiếp, Hứa Xương bên ngoài thành lại bắn vào từng cây mũi tên. Mũi tên thượng đô cột tí tí vải vóc. Một không vải vóc bên trên viết không thiếu văn tự. Có người nhặt được mũi tên sau, gỡ xuống vải vóc. Tiên sinh, phía trên này biết. Quân Hán thông cáo. Thông cáo Hứa Xương bất tính, quân Hán chính là nghĩa binh, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Đại tướng quân Lưu bị chiêu cáo trong thành quân dân. Trong quân có nguyện ý người đầu hàng, phong quan được phong hầu. Dân bên trong có nguyện ý phản tạo giả, phong thưởng dụng tốt. Một tấm chương chiêu cáo bài, đi theo mũi tên rơi vào Hứa Xương nội thành. Đây phản phất là áp đảo Hứa Xương thành một cọng cỏ cuối cùng. Dân chúng bắt đầu sôi trào lên. Ta phản, nên đón quân Hán vào thành, nhưng phải thiên hạ thái bình. Chương 382. Dãy rùa vô ích, thiên hạ về Hán, chiều hướng phát triển. Chương 382. Dãy rùa vô ích, thiên hạ về Hán, chiều hướng phát triển. Tất nhiên quân Hán nguyện ý tiếp nhận chúng ta, cái kia còn hà tất ở trong thành chờ chết đâu. Từng tiếng tăng vọt thanh âm tại Hứa Xương thành trong phố lớn ngõ nhỏ tụ lại. Bách tính thân ảnh đồng thời nhanh chóng tạo thành một dòng lũ lớn, không ngừng mà xung kích Dự Châu quân binh mã thủ vệ cương vực. Đáng chết, làm sao sẽ biến thành dạng này? Trong thành, Chư Tào tướng sĩ ngồi không yên. Loại tình huống này, bất ngờ. Thật không nghĩ tới quân Hán sẽ sử dụng loại này quỷ dị, xảo trá chiêu số. Đại công tử, bây giờ trong thành triệt để loạn thành một bầy. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống? Có người mở miệng. Ngồi ngay ngắn ở đang bên trong vị trí Tào Ngang tỉnh táo vô cùng. Nếu đều loạn thành dạng này, như vậy tùy a. Bây giờ Tào Ngang trong lòng sớm có quyết định. Sát ý lang nhiên. Dân chúng chết sống chúng ta không để ý tới. Vừa vặn thừa cơ hội này, mời cho quân Hán hung hăng nhất kích. Hứa Xương rối loạn, dân chúng cũng bắt đầu cầm trong nhà dao phay, đòn đánh cùng Dự Châu quân liều mạng. Như vậy ngoài thành quân Hán nhất định cho rằng nắm đại cục trong tay, cũng chính là đối phương để phòng yếu kém nhất thời điểm. Nếu đột nhiên giết ra, có thể sau hung ác thương nhất kích, làm thương nặng đối phương. Trong thành đại loạn, khắp nơi đều loạn. Lấy Tuân Úc cầm đầu Dự Châu quân văn lại trung khu cũng là một mảnh loạn cục. Trung khu phủ đệ, tình huống bên ngoài như thế nào? Tuân Úc hỏi Mao Giới. Giờ khắc này, Tuân Úc cực kỳ suy yếu, liên tục mấy tháng thức đêm vì Dự Châu quân chống lên một mảnh bầu trời, rất mệt mỏi, cuối cùng mệt ngã, cơ thể không tốt, ôm bệnh tại giường. Tuân lệnh quân, quân Hán không có công thành, nhưng mà Hứa Xương đại loạn. Mao Giới cảm thấy xấu hổ, chúng ta đã mất đi đối với Hứa Xương thành trưởng khống. Nghe nói như thế, Tuân Úc khuôn mặt càng thêm trắng bệnh, thật tốt dựa lưng vào giường. Lập tức Mao Giới liền đem đầu đuôi sự tình cáo chi Tuân Úc. Cháy, thông tin đồn nhảm, vải vóc chiếu hàng, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, bức dân tạo phản. Tuân Úc do dự đi qua, sợ là công đạt kế sách. Trong nháy mắt, Tuân Úc liền nghĩ đến Tuân Du. Trong thành kho lúa không có bị tiêu hủy, vì sao không mở ra kho lúa ổn định dân tâm? Tuân Úc cao mày nói. Mao Giới khổ tâm một tiếng, có người tiên hạ thủ vi cường, đón mua trong thành bộ phận quân binh, lấy quan phủ danh nghĩa, từng nhà mạnh trưng thu dân gian thóc gạo, ngắn ngủi nửa ngày, tạo trong thành thiếu lương thiếu ăn giả tượng. Chờ Dự Châu quân đám người lúc phản ứng lại, nói ra đã chậm. Trong thành đại loạn, tất cả bách tính đều phải ra khỏi thành đi nương nhờ quân Hán, vận dụng quân đội cũng không để ép được, quân dân ở giữa xung đột, thu thương vô số. Tuân Úc sau khi nghe nói, thở dài một tiếng, một cỗ cảm giác bất lực truyền khắp toàn thân, giữ không được, Hứa Xương giữ không được, chúa công bây giờ như thế nào? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tuân Úc lại hỏi, Mao Giới trả lời, chúa công kể từ tại mặt phía bắc sông hộ thành bên ngoài cùng Lưu Bị gặp mặt một lần sau đó, trở lại trong thành, đóng cửa không ra, tất cả sự vụ lớn nhỏ cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, toàn quyền giao cho đại công tử tới xử lý, bây giờ không có ai biết Tào Tháo đang suy nghĩ gì. Tuân Úc nói, chúa công chỉ sợ lòng như cho nguội, có người ở dãy rùa là bởi vì chấp nhất, chúa công từ bỏ là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Trong phòng lập tức một mảnh an tĩnh. Nửa ngày đi qua, Mao Giới hỏi lại, Tuân lệnh quân, chúa công buông tay mặc kệ. Trong thành tướng sĩ quân tâm tan rã, bên ngoài thành quân Hán nhìn chằm chằm, tăng thêm bách tính bị loạn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mao Giới mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Tuân Úc tự giễu một thần, việc đã đến nước này liền từ đi thôi, hôm nay thiên hạ về Hán, đại cục đã định, thành bại không phải do Tuân Úc, đều trở về quản tốt bộ khúc ca. Tuân Úc khoát khoát tay, bại cục đã định, vô lực hồi thiên, bất kỳ dãy rủa cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Mao Giới nghe xong thật lâu không lên tiếng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Liên tiếp mấy ngày, quân Hán đều hướng Hứa Xương trong thành bắn vào đại lượng cột vải vóc mũi tên. Ngược lại chúng ta bây giờ cũng sống không nổi nữa, cửa thành đóng chặt không để chúng ta ra vào, trong thành lại không có lương thực mét, mang lên đòn gánh cho ta xông. Nơi đây vì huyện nha kho lúa, nhanh chóng sát tiến đi đoạn. Cầu quan 720 khi giết bọn hắn, nhanh. Cấp tốc xông mở cửa thành, nên đón quân Hán nghĩa binh vào thành. Hứa Xương nội thành, khắp nơi đều là bách tính cùng tướng sĩ ở giữa xung đột kịch liệt chẳng cảnh. Phố lớn ngõ nhỏ huyện nha, kho lúa cũng bị cường Hán bách tính cưỡng ép đánh ra. Hỗn loạn thành trì, loạn trong giặc ngoài, giống như sóng biển ngập trời bên trong, chập trùng không chắc thuyền con, lung lay sắp đổ, tùy thời muốn bị lật tung một dạng. Trong lòng tất cả mọi người đều biết vô cùng, quân Hán bất công đánh Hứa Xương. Hứa Xương cũng kiên trì không được mấy ngày, hỗn loạn từ 3 ngày kéo dài đến chậm bên trên. Vào lúc canh 3, trong thành một chi khoảng 1 vạn người binh mã đột nhiên tập trung lại, tào ngang một ngựa đi đầu. Canh giờ đã đến, theo ta xuất kích, thét dài một tiếng. Xuất kích, xuất kích, toàn quân xuất kích. Dự Châu quân tướng sĩ đi theo tào ngang thân ảnh, giống như là một đầu mắt đỏ khẩu thú, vọt ra khỏi Hứa Xương thành trì đại môn, hướng về phía ngoài quân Hán trận doanh trùng sát mà đi. Sau cùng dãy rủa. Chương 383 Lưu Bị, Tào Tháo hào hoa thành viên tổ chức, ta muốn hết. Chương 383 Lưu Bị, Tào Tháo hào hoa thành viên tổ chức, ta muốn hết. Cùng trong lúc nhất thời, bên ngoài thành quân Hán doanh trại, trung quân đại doanh bên ngoài, tòa này đại doanh chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, phòng thủ sâm nghiêm, từng tòa viên môn cao ngất, trung quanh bên trong càng có 5 tòa lại trại bảo vệ, một đỉnh đỉnh doanh trướng, từng cái hòa bàn, tuần tra tướng sĩ ở trung quanh đi tới đi lui, cước bộ hơi có vẻ nhẹ nhàng. Dù sao những ngày này lập Hứa Xương cân nặng hỗn loạn, để cho mọi người thấy thắng lợi ánh rạng đông, các tướng sĩ tâm thái một cách tự nhiên liền buông lỏng rất nhiều, không có phía trước đại chiến sắp đến cái chủng loại kia căng cứng cảm giác. Trong trướng, ở giữa chậu than đốt lên ngọn đuốc, ánh lửa chiếu rọi, Lưu Bị ngồi xếp bằng, trong tay hắn cầm một phần hồ sơ, đứng bên cạnh Tuân Du, Trương Phi mấy người văn võ đám người. Dự Châu bên trong cũng là nhân tài đông đúc, Lưu Bị đem hồ sơ đặt ở trên bàn, đồng thời lấy bút tại trên lụa viết ra một cái tên. Nếu một số người có thể vì ta Đại Hán sử dụng, tất nhiên để cho Đại Hán nâng cao một bước. Những năm gần đây, Tào Tháo tích lũy không ít người mới, ngoại trừ đứng đầu văn thần võ tướng, Dự Châu cảnh nội canh người tài có thể sử dụng. Đối với những người này mới, Lưu Bị cầu hiền như khác. Chúa công, Tuân Du mở miệng, muốn dùng nhóm người này mới, liền phải trước cầm xuống Văn Nhược. Tuân Úc, Tuân Văn Nhược dính xuyên nhân tài dê đầu đàn, chỉ có người này đuổi theo Đại Hán, những người khác mới có thể đuổi kịp bước chân. Công đạt, cảm thấy sẽ quy hàng quân Hán sao? Lưu Bị hỏi thăm một tiếng. Tuân Du do dự một hồi, nói, không biết. Liên quan tới Tuân Lúc, Tuân Du tuy nói 10 phần hiểu rõ, nhưng cũng không dám cam đoan đối phương sẽ quy hàng quân Hán. Thế thì làm sao xử trí? Lưu Bị nhíu mày, không thể vì sử dụng lời nói. Tuân Du nói, vậy phải xem chúa công tâm ý, Du không dám nhiều lời. Hết sức cẩn thận. Trương Phi nói, nếu như không muốn đầu hàng, vậy thì làm một cái động tác cắt cổ. Dược Đức. Lưu Bị ngăn lại Trương Phi mà nói, trước mắt Tuân Du cùng Tuân Lúc thúc cháu quan hệ. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng. Tuân Lúc cái củ khoai nóng bỏng tay a. Đang lúc Lưu Bị còn muốn nói nhiều thần minh. Đông đông đông. Âm thanh bất thình lình, để cho đại địa đều tựa hồ muốn rung rung. Trong doanh trướng, mọi người nhất thời kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có kịch liệt như thế hỗn loạn tiếng vó ngựa vang dội? Lưu Bị đánh hơn nửa đời người trận chiến, lại như thế nào không rõ ràng móng ngựa trà đạp đại địa phát ra kịch liệt thanh âm. Không dưới một vạn. Lưu Bị chém đinh chặt sắt nói, "Báo." Lúc này, một tên binh lính chạy vội đi vào, bẩm báo chúa công, Dự Châu quân đột nhiên quy mô ra khỏi thành, tập kích quân ta doanh trại. Bây giờ công phá phía trước doanh viên môn, quân ta tướng sĩ tiến đến ngăn cản. Nghe nói như thế, Lưu Bị đầu tiên là sửng sở, lập tức cười to, "Tốt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chấp mê bất ngộ, suy nghĩ cuối cùng mang đến cá chết lưới rách." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cận kề cái chết một trận chiến, ta ngược lại muốn nhìn là ai. Nói xong, Lưu Bị vươn người đứng dậy, sải bước ra ngoài. Đám người vội vàng đuổi kịp. Doanh trại bên ngoài, tam quân tướng sĩ nghe lệnh, theo ta công phá quân Hán doanh trại, bắt sống Lưu Bị. Bắt sống Lưu Bị. Bắt sống Lưu Bị. Bắt sống Lưu Bị. Tiếng kêu giết rầm trời. Trong đại doanh bên ngoài, tiếng giết nổi lên một phía. Ánh lửa chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời tế. Song phương tướng sĩ bóng người giao thoa, chiến hỏa mãnh liệt. Trung doanh, trên đài cao, Lưu Bị đưa mắt trông về phía xa, quan sát toàn bộ đại doanh tình hình chiến đấu. Đây cũng là Tào Tháo Hổ Báo Kỵ. Phía trước mở đường phá doanh binh mã, chính là Dự Châu trong quân bộ đội tinh nhuệ nhất. Hổ Báo Kỵ. Khó trách phía trước doanh viên môn nhanh như vậy bị công phá. Đối phương muốn đập nồi dìm thuyền, tiến hành sau cùng cường hãn nhất kích. Chúa công, tình huống khẩn cấp, không bằng tới trước hậu doanh, tạm thời tránh mũi nhọn. Tuân Du đề nghị. Lưu Bị lại khoát khoát tay. Không sao, nhưng truyền lệnh khác doanh trại tướng sĩ, từ bốn phương tám hướng, nhất cử tiêu diệt nhánh binh mã này. Theo Lưu Bị ra lệnh một tiếng, lính liên lạc phân tán bốn phía, tiến đến khác doanh trại thông chi quân Hán trừ tướng. Trên chiến trường, mỗi là Hạ Hầu Đôn, ai dám cả ta? Hạ Hầu Đôn dẫn đầu xung kích, tại trong loạt quân mạnh mẽ đâm tới. Đại ca, ta đi chiếu cố. Trương Phi nhảy xuống đài cao, trở mình lên ngựa, thẳng đến Hạ Hầu Đôn. Tiến nhân Trương Phi tại này, Hạ Hầu Đôn có dám cùng ta một trận chiến? Trương Dực Đức. Hạ Hầu Đôn thấy Trương Phi, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén phong mang. Nạp mạng đi. Nói quát không biết ngựa. Trương Phi giận mà lên phía trước, trượng bát xả mâu hung hăng bổ ra. Ken ken ken. Hai người trong nháy mắt giao thủ mười mấy hiệp, binh khí va chạm, tia lửa tung tóe. Ưm Triệu Hảo, trung quanh tướng sĩ từng cái tránh không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Huynh trưởng, ta giúp ngươi. Hạ Hầu Đôn cũng dùng ngựa, cùng Hạ Hầu Đôn cùng chiến Trương Phi. Ba người tại chiến trường ở giữa, vừa đi vừa về chém giết. Quân Hán trong trận doanh, có đại tướng muốn trùng sát đi lên. Lui về, ta một người đầy đủ. Trương Phi chợt quát một tiếng. Một người đơn đấu hai Hạ Hầu trướng, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Cách đó không xa, Dự Châu quân Tào ngang nhìn thấy Trương Phi bị Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn kéo lấy, lập tức đại hỉ. Các tướng sĩ, theo ta xông lên sát tiến trung doanh, bắt sống Lưu Bị. Bắt sống Lưu Bị mới là phá cục duy nhất thời cơ. Dự Châu quân tướng sĩ đi theo Tào ngang sau lưng, giống như thủy triều, hướng về Lưu Bị chỗ trung quân đại doanh đánh giết mà đi. Chương 384. Thành phá, quân Hán tiến Hứa Xương, Tào Tháo ở đâu? Chương 384. Thành phá, quân Hán tiến Hứa Xương, Tào Tháo ở đâu? Tào ngang sao? Lưu Bị đứng tại trong doanh trại cao nhất trên đài cao, Mạnh Đức dưới gối kỳ lân. Rất tốt. Lưu Bị gật đầu một cái, chuẩn bị còn tưởng rằng Mạnh Đức dưới gối đến tử, không gì hơn cái này. Hiện tại xem ra, cái này Tào ngang ngược lại để Lưu Bị lau mắt mà nhìn, rất có vài phần cha hắn quyết đoán. Lưu Bị thổn thức nói, chúa công, không bằng trước lui về phía sau doanh. Tuân Du lần nữa khẩn cầu Lưu Bị, hậu doanh tạm thời tránh mũi nhọn. Không cần phải. Lưu Bị lặp lại lời khi trước, ta ngược lại muốn nhìn có thể như thế nào. Lập tức Lưu Bị điều động bên cạnh trừ tướng, tiếp tục đuổi giết phía trước. Doanh trại bên trong, phong hỏa nổi lên bốn phía. Giết, sắp tiến đi, ngăn trở, cận kề cái chết lui. Các tướng sĩ, theo ta xông lên. Hứa Xương bên ngoài thành, một hồi huyết chiến tại mênh mông dưới bóng đêm, trận bùng phát, nổi trống từng trận, thanh thế ngập trời. Các lộ trinh sát lần lượt thông truyền tả hữu. Hứa Xương bên ngoài những phương hướng khác, quân Hán tướng lĩnh nhìn thấy trùng thiên ánh lửa sau đó 790 nhao nhao kinh hãi. Nơi đó là chúa công chỗ trung quân đại doanh. Đừng nói là Dự Châu quân chó cùng rất dậu, tập kích chúa công. Truyền lệnh xuống, lập tức toàn quân tụ tập. Các lộ quân Hán lục tục ngao ngoe hướng về Lưu Bị chỗ trung doanh tụ tập. Dự Châu quân càng gia tăng hơn ép, không tiếc bất cứ giá nào cho ta chém giết vào. Kim ván một trận chiến, chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Từ chiến đến cùng, không phải được chết, ta vong. Chư quân, theo ta giết. Dự Châu quân sau cùng tinh nhuệ, hướng về quân Hán trung doanh bất ngờ đánh tới. Từng cái giống như là ăn mánh dược, huyết khí thiêu đốt, dị thường phấn khởi. Đáng tiếc, quân Hán hung manh phản công, so tất cả mọi người trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Duyên mấy người đại tướng lần lượt hồi biên, ngược lại đem Dự Châu quân cho trước sau bao trọn.
Dự Châu quân không có đường lui nữa.
Trương Phi một người đại chiến Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên.
Quân hán trọng, bờ cờ giờ e, trùng điệp chồng vây quanh. Có thể đứng Dự Châu quân tướng sĩ, càng ngày càng ít.
Đến cuối cùng, bên cạnh Tào Ngang chỉ còn lại Tào Thuần cùng Tào Hồng hai người.
Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên huynh đệ thấy, cũng nhao nhao rút về.
Quân hán tướng sĩ, lũ lượt.
Hiền chất, bây giờ đầu hàng, còn kịp.
Lưu Bị phóng ngựa.
Lưu Bị, mơ tưởng.
Tào Ngang không muốn đầu hàng Lưu Bị.
Bên cạnh tứ tướng cũng tỏ thái độ tán đồng.
Tuyệt không đầu hàng.
Ai?
Lưu Bị thấy thế, thở dài một tiếng.
Ra Tào Hạ Hầu, xem ra là tử trung tại Tào Tháo.
Đã như vậy quay đầu ngựa lại, hạ lệnh thành toàn Tào Ngang.
Giết, quân hán binh mã tại Chu Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Duyên dẫn dắt phía dưới.
Cùng nhau xử lý.
Tào Hồng chết trận.
Tào Thuần chết trận.
Hạ Hầu Uyên chết trận.
Hạ Hầu Đôn chết trận.
Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết Internet.
Chỉ còn dư Tào Ngang một người, độc thân đứng thẳng.
Bang một tiếng.
Tào Ngang rút kiếm tự vẫn.
Ngã xuống chính giữa vũng máu.
Tầm ngũ phó thượng đẳng quan tài, cỡ nào thu liễm di thể Lưu Bị phân phó.
Ê!
Các tướng lĩnh mệnh.
Hứa Xương trong thành.
Tào Tháo gọi tới cực kỳ yêu thích nhi tử.
Tào Sông.
Phu thân.
Tiểu đồng Tào Hướng chắp tay đứng thẳng.
Sung Nhi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Dự Châu gia Tào Hạ Hầu Tông thất chi chủ.
Tào Tháo đột nhiên mở miệng.
Dự Châu chi chủ cùng gia Tào Hạ Hầu Tông thất chi chủ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Dự Châu binh mã thế lực diệt vong, khó mà vãn hồi sự tình.
Tào Tháo bây giờ có thể làm, dứt bỏ toàn bộ Dự Châu thế lực,
nghĩ biện pháp bảo trụ gia Tào Hạ Hầu huyết mạch truyền thừa.
Phụ thân, tôn thất chi chủ vị trí, không phải hẳn là chuyển cho huynh trưởng sao?
Tào Hướng ngửa đầu hỏi.
Có huynh trưởng Tào Ngang tại phía trước, Tào Hướng cảm thấy không tới phiên.
Không về được.
Tào Tháo thở dài đi qua, ngồi xổm người xuống.
Sung Nhi, thay vi phụ làm một việc.
Nghe nói như thế,
Tào Hướng cắn răng nói, thỉnh phụ hoàng phân phó.
Tào Tháo mở miệng, bây giờ đại cục đã định, Đại Hán sẽ nên đón lần thứ ba trấn hưng.
Quân Hán phá thành sau đó, thanh thản ổn định đầu hàng.
Thanh thanh thật thật làm một cái khôi lỗi,
làm một cái để cho Lưu Bị yên tâm khôi lỗi.
Người thông minh tài trí, oán hận, dạ tâm của ngươi cùng không cam lòng,
toàn bộ đều không cho phép hiện lộ ra.
Tào Tháo cẩn thận dạy Tào Sông,
tốc độ nói chuyện cực kỳ chậm chạp,
chỉ sợ Tào Hướng nhớ lỗ hổng một chữ.
Phụ thân, Sung Nhi nhớ kỹ.
Tào Hướng cái hiểu cái không gật gật đầu,
đem Tào Tháo dạy qua mà nói, nhớ kỹ trong lòng.
Báo, chúa công.
Mở cửa, Hứa Xương thành trì tứ phương đại môn toàn bộ mở ra.
Một vị lính liên lạc phi mã đến đây hồi báo.
Lưu Bị nghe xong, lúc này hạ lệnh,
mệnh Triệu Vân, Hoàng Trung nhị tướng vào thành quét sạch chướng ngại.
Ngụy Duyên bên ngoài tiếp ứng.
Lúc xế chiều,
tới gần bên cạnh chậm, Tà Dương như máu.
Lưu Bị dạng chân lấy chiến mã, phong lấm lấm.
Tại quân Hán chúng tướng phía trước cùng sau đám phía dưới,
chậm rãi tiến nhập Hứa Xương trong thành.
Bẩm báo chúa công,
Triệu Vân dùng ngựa.
Hứa Xương thành đã bị quân ta hoàn toàn trưởng khống.
Trong thành đã không có bất kỳ ngoan cố thế lực,
tốc độ rất nhanh.
Lưu Bị đối với cái này có chút hài lòng,
nhìn chung quanh một vòng chung quanh đứng quân sĩ,
càng lui về phía sau,
là từ trong nhà đình viện thò đầu ra sọ Hứa Xương mách tính.
Những người dân này nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu.
Tào Tháo ở đâu?
Lưu Bị hỏi tới Tào Tháo tình huống.
Chương 385.
Đại kết cục chương 385, đại kết cục bẩm báo chúa công, Tào Tháo ngay tại trong thành Châu Mục phủ đệ.
Triệu Vân hướng Lưu Bị hồi báo,
quân ta binh mã đã đem phủ đệ bao bọc vây quanh.
Chờ Lưu Bị một câu nói,
dẫn đường.
Lưu Bị khoát tay nói,
"Ừm."
Triệu Vân ở phía trước dẫn đường.
Không bao lâu,
Lưu Bị đi tới phủ đệ trước mặt,
cửa ra vào bên trong đi ra một người,
chính là Hứa Chử.
"Chủ ta hướng đại tướng quân xin, tự mình trải qua cuối cùng một trận." Hứa Chử giọng điệu cứng rắn nói xong,
một bên Trương Phi liền phẫn nộ quát, "Tù nhân còn không có cảm giác nộ,
tránh ra."
Hai người liền muốn buộc phát xung đột.
"Ai, Dự Đức."
Lưu Bị lắc đầu,
"Chuẩn bị, liền thành toàn mạnh đức."
Tất nhiên Tào Tháo tự mình trải qua cuối cùng một trận,
cái này nguyện vọng Lưu Bị đáp ứng.
Khi chậm,
Hứa Xương nội thành đèn đuốc sáng trưng,
quân Hán tướng sĩ nắm trong tay thành trì mỗi một cái xóa xỉnh,
ngoại trừ Tào Tháo phủ đệ.
Đêm khuya,
trong phủ truyền đến một đạo bi thương thanh âm,
"Chúa công."
Hứa Chử tại cửa điện bên ngoài quỳ đầu gối lạy bái, âm thanh nghẹn ngào.
Lúc tờ mờ sáng,
dương quang từ trên đường chân trời dâng lên một khắc này,
Châu Mục phủ đệ cửa ra vào chậm rãi mở ra,
trước hết nhất từ bên trong đi ra một cái đứa bé,
Tào Sông.
Tào Hướng hai tay dâng Dự Châu Mục cấn tỷ, đi theo phía sau đông đảo văn võ.
Dự Châu Tào Sông xuất lĩnh Dự Châu văn võ quần thần, quy hàng Đại Hán triều đình.
Thỉnh đại tướng quân, Triệu Vương, Lưu Hoàng thúc cần chuẩn.
Tiếng nói rơi xuống,
rất nhiều văn võ cũng đồng thanh hét to,
"Chúng ta nguyện hàng, mong đại tướng quân ân chuẩn."
Hứa Xương bên trong còn sống sót văn võ đám người đi sát đằng sau giả Tào Sông tước bộ,
túi đầu quy hàng.
"Chuẩn." Quân Hán trước trận, Lưu Bị nhìn một màn trước mắt,
dùng ngựa tiến lên, tự mình nhận lấy Tào Hướng trong tay cấn tỷ.
Từ đó, Dự Châu thế lực triệt để bình định,
Trung Nguyên một lần nữa nhất thống,
thiên hạ về Hán.
Đại Hán sắp nên đón đúng nghĩa lần thứ ba chấn hưng.
Từ Linh Đế băng hà sau đó cho tới bây giờ, Hán vực nội đại chiến cuối cùng kết thúc.
Lưu Bị tại Hứa Xương trong thành vì Tào Tháo cử hành sau lưng sự tình,
hậu táng Tào Tháo sau,
Lưu Bị lại tại Hứa Xương bên trong chờ đợi ba ngày.
Mặc dù chiến tranh kết thúc, thiên hạ một lần nữa về Hán,
nhưng mà chiến hậu sự nghi còn có không ít.
Trong quân đội còn muốn thống kê chiến hậu thương vong liệt sĩ,
cùng với phải chú ý mới hàng Dự Châu binh sĩ. Trừ cái đó ra, Lưu Bị còn muốn đi trấn an tất cả trong quân tướng lĩnh cảm xúc. An bài Dự Châu đầu hàng văn võ đi hay ở vấn đề. Đủ loại sự vụ, nhiều vô số kể. Báo, chúa công. Một tên lính quèn phi mã hướng Lưu Bị hồi báo. Tuân Úc tỉnh cầu cáo lao hồi hương. Nghe nói như thế, Lưu Bị trầm ngâm một chút, để cho đi về nghỉ nửa năm. Nửa năm sau, mệnh đảm nhiệm Dĩnh Xuyên quan học hiệu trưởng chức. Lưu Bị đối với Tuân Úc căn bài, ừm, tiểu binh lĩnh mệnh mà đi. Lưu Bị xuất lĩnh đại quân, quay trở về Nghiệp Thành. Thiên tử Lưu Hiệp, bách quan công khanh ở ngoài thành 30 dặm, xin đợi Lưu Bị cùng triều đình binh mã trở về. Cả đám nhảy cẫng hoan hô, vây quanh Lưu Bị vào thành. Không đợi Lưu Bị thở dốc, Lưu Diệp đi vào hồi báo. Chúa công, Trương An một lần nữa tu kiến hoàn tất, quy mô trình độ viễn siêu Nghiệp Thành. Không biết chúa công lúc nào tuyên bố rời đô sự tình. Lưu Diệp hỏi. Nửa năm sau. Lưu Bị gật đầu. Nghiệp Thành vốn chính là tạm thời hoàng đô. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hôm nay thiên hạ nhất thống, một nước chi đô thành, không thích hợp tại Nghiệp Thành. Tại Lưu Bị trong lòng, hoặc là Lạc Dương, hoặc là Trường An. Nhưng Lạc Dương bởi vì bị Đồng Trác đốt cháy một lần, chữa trị độ khó không nhỏ, vẫn còn không bằng rời trở về Trường An. Ê, Lưu Diệp lĩnh mệnh, tiến đến làm việc. Lưu Bị tại Nghiệp Thành nghỉ ngơi một ngày, sau đó dẫn dắt đóng cửa, văn võ đám người tiến đến tế bái Trung Sơn Tĩnh Vương lăng mộ, chuẩn bị không phụ lao tổ mong đợi, tam hương đại hán. Thời khắc này Lưu Bị kiêu ngạo, càng là tràn đầy tự tin, cuối cùng giữ được tổ tông cơ nghiệp, để cho Hán vực một lần nữa quy về nhất thống. Lăng mộ phía dưới, Lưu Thắng nhìn xem trước mắt màn sáng trang cảnh, chính là Lưu Bị đem người đốt hương tế bái một màn. Thiên hạ nhất thống tốt, thiên hạ nhất thống hảo. Lưu Thắng thổn thức không thôi. Từ xuyên qua tới đến bây giờ đã nhiều năm như vậy, Lưu Thắng nhìn xem Lưu Bị từng bước trưởng thành, từng bước thu phục đại Hán mất đất. Huyền Đức, làm tốt. Lưu Thắng hài lòng gật đầu. Lăng mộ bên trên, Lưu Bị tảo mộ sau đó liền đem người trở về Nghiệp Thành, hướng thiên tử Lưu Hiệp nói rời đô sự tình. Lưu Hiệp đồng ý ngày thứ hai. Lưu Hiệp phái người hướng Lưu Bị nộp nhường ngôi chiếu thư, muốn đem thiên tử chi vị nhường ngôi cho Lưu Bị. Lưu Bị liên tục 3 lần chào từ giã đi qua, mới đón nhận Lưu Hiệp nhường ngôi. Từ một ngày này bắt đầu, đại Hán hoàng đế thứ Lưu Hiệp đã biến thành Lưu Bị. Lưu Bị phong Lưu Hiệp vì quan bên trong vương, đất phong quan bên trong lam điển. Nửa năm sau, quốc đô từ Nghiệp Thành rời đến Trường An, Lưu Bị bắt đầu trắng trận phong thưởng. Văn võ đám người từng cái phong quan được phong hầu, từ tam công cửu khanh, các lộ tướng quân, toàn bộ thăng quan. Mới triều đại từ từ bay lên. Tân triều như cũ định quốc xưng là Hán, sử xưng Tân Hán. Thứ nhất niên hiệu vì Thiên Đức. Thiên Đức 2 năm, quân Hán Bắc Thượng Thảo Nguyên, chinh phạt Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàn mấy người bộ lạc thế lực. Thiên Đức 4 năm, quân Hán triệt để thống nhất Thảo Nguyên, thành lập Thảo Nguyên Bắc Châu. Thiên Đức 5 năm, quân Hán chỉ huy Tây Tiến, một đường công phạt. Trong vòng 3 năm, đem nghỉ ngơi, Úy Dương mấy người đế quốc từng cái hủy diệt, thành lập An Châu, Sương Châu. Thiên Đức 10 năm, quân Hán binh mã sát tiến trong thành La Mã, nhất thống Rôm liên bang, thành lập La Châu. Thiên Đức 12 năm, quân Hán hạm đội đổ bộ Châu Mỹ đại lục, lấy thế tồi khô là hủ, quét ngang phiến đại lục này tất cả bộ lạc. Đại lục Bắc Bộ thành lập Tần Châu, đại lục Nam Bộ thành lập Hán Châu. Thiên Đức 15 năm, quân Hán tử giao Châu xuôi Nam, một đường bình định Đông Nam duyên hải quốc độ, thành lập Đông Nam Châu. Thiên Đức 17 năm, quân Hán thủy sư binh mã chiếm cứ Châu Úc đại lục, thành lập Nam Châu. Thiên Đức 19 năm, người Hán hạm đội đổ bộ Nam Cực đại lục, đem quân Hán cờ xí cắm ở trên phiến đại lục này. Đến nước này, trên cái tinh cầu này, phàm là Thái Dương có khả năng chiếu xa chỗ, đều cắm đầy Hán gia cơ sĩ. Nơi mắt nhìn thấy, đều là Hán gia tử đệ thân ảnh. Mới Hán trở thành trên cái tinh cầu này vô thượng thần triều. Lưu Bị trở thành thứ nhất thống trị toàn cầu quân vương. Lưu Thắng cũng trở thành toàn cầu dân chúng tranh nhau sùng bái thần minh. Đại kết cục,